Kính thưa Hội Thánh, tôi được sự ủy quyền của mục sư quản nhiệm, mục sư Trần Ngọc Hòa, cho tôi hôm nay có vinh dự để được giới thiệu diễn giả của hội sáng hôm nay thờ phượng Chúa với chúng ta, đó là mục sư Hồ Nguyên Kha. Ông mục sư Hồ Nguyên Kha sinh năm 1980, kết hôn năm 2006. Gia đình của mục sư Kha, hiện tại mục sư Kha có hai người con trai và một người con gái. Ông mục sư Hồ Nguyên Kha được tấn phong mục sư năm 2012. Về học vấn, mục sư Hồ Nguyên Kha đã tốt nghiệp cử nhân thần học ở tại Thánh Kinh Thần Học Viện của CMA miền Nam Việt Nam. Ông đã tốt nghiệp cao đạo cao học Thánh Kinh của trường Nyack College ở New York. Và hiện tại là chức vụ của mục sư Hồ Nguyên Kha là quản nhiệm chi hội Tin lành Kế sách Sóc Trăng Việt Nam từ năm 2007 cho đến nay, và quản nhiệm chi hội Tin lành Sóc Trăng từ năm 2015 cho đến nay. Hiện tại chức vụ của ông trong mục vụ của tỉnh Sóc Trăng, ông là trưởng ban hiệp nguyện của vùng tỉnh Sóc Trăng Việt Nam. Xin trân trọng được giới thiệu với Hội Thánh mục sư Hồ Nguyên Kha.
Xin cảm ơn lời giới thiệu của ông thư ký Hội Thánh. Và buổi sáng hôm nay, và có lời cảm ơn hết thảy quý ông bà anh chị em, đặc biệt là mục sư quản nhiệm và ban chấp hành, cho tôi có cơ hội buổi sáng hôm nay để cùng nhau thờ phượng và học hỏi lời của Chúa. Trong chủ đề mà tôi được biết Hội Thánh học hỏi với nhau ở trong tháng này, đó là về Đức Thánh Linh. Cho nên tôi cũng nhờ ơn Chúa để cùng học hỏi với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay lời Chúa trong sách Roma đoạn 8, với đề tài đó là sống trong Thánh Linh. Phân đoạn Kinh Thánh khá dài, chúng ta không có đủ thời giờ để có thể đọc đầy trọn phân đoạn Kinh Thánh này. Do vậy thì trong khi giảng luận thì tôi sẽ cố gắng nhắc lại một vài câu Kinh Thánh nền tảng quan trọng để chúng ta có thể nhờ đó mà có thể nắm bắt được những ý chính ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Trong Roma đoạn 8, trong 39 câu rất dài đó, thì sứ đồ Phaolô đã 22 lần nhắc đến từ ngữ Thánh Linh chỉ riêng trong đoạn 8. Và ở trong đoạn 8 này thì 14 lần khác sứ đồ Phaolô lại nhắc đến hai từ, đó là xác thịt. Và ở trong câu gốc mà chúng ta đã có ở trong câu 5, câu 6, thì sứ đồ Phaolô cũng cho chúng ta biết về hai cái lối sống, hai cái cách sống, và nó sẽ dẫn đến hai cái kết quả sống khác nhau. Kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Những kẻ chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vậy thì giữa sự sống và bình an cùng với sự chết, chúng ta sẽ chọn điều gì? Dạ, chắc chắn chúng ta sẽ chọn lựa sự sống và bình an. Và để có thể sống và bình an thì chúng ta phải bước đi, hay là phải sống ở trong Thánh Linh. Có mấy ý như thế này. Thứ nhất, để sống ở trong Thánh Linh, hay là khi chúng ta sống ở trong Thánh Linh, thì trước hết chúng ta được một điều phước hạnh, một đặc ân, đó là chúng ta thoát khỏi sự đoán phạt. Câu thứ nhất đến câu thứ tư chúng ta biết điều đó. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ ngữ đoán phạt có nghĩa là trừng phạt sau khi bị kết án, nghĩa là người đó sẽ phải đối diện với tòa án. Một phạm nhân khi anh ta đối diện với tòa án, vị quan tòa sẽ có những câu hỏi, có những sự tra xét, truy vấn vân vân. Và cuối cùng khi vị quan tòa đó kết án thì người đó trở nên một người có tội, và anh ta cần phải trả cho những gì mà mình đã phạm với cái tội lỗi mình đã bị kết án. Và đó là sự trừng phạt dành cho những tội nhân. Cho nên khi chúng ta ở trong Đấng Christ, hay là chúng ta sống trong Thánh Linh, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ không còn ở trong sự đoán phạt đó nữa. Con người đã phạm tội, nhưng Chúa Giêsu đã cứu chuộc đời sống chúng ta. Chúng ta được kể là công bình, và chúng ta không còn bị kết án nữa, vì Chúa đã gánh thay án phạt đó cho chúng ta rồi. Và một khi chúng ta không còn bị kết án thì chúng ta cũng sẽ không còn bị trừng phạt nữa. Một phạm nhân khi đứng ở trước tòa án mà được tha bổng thì chắc chắn rằng không còn có bất kỳ một hình phạt nào kèm theo cho anh ta cả. Anh ta được buông tha hay là được tha bổng ở giữa phiên tòa mà không phải trải qua bất kỳ một sự trừng phạt nào. Con cái của Chúa ngày hôm nay, chúng ta tin Chúa, Chúng ta ở trong sự cứu chuộc của Chúa, và sự đoán phạt của Chúa không còn ở trong chúng ta khi chúng ta trở nên những người thuộc về Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta sẽ có được, đó là chúng ta được sự sống bình an, như trong câu thứ 6 đã cho chúng ta biết: và chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Từ ngữ bình an ở tại đây có nghĩa là gì? Có phải là chúng ta sẽ không gặp tai nạn nữa không? Có phải là chúng ta sẽ không có bị vấp té không? Như điều mà ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu khi nó nói Chúa rằng hay gieo mình xuống đi, vì thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay, e cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng? Và có nhiều người tưởng rằng khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ thoát khỏi mọi hoạn nạn, mọi trắc trở trong cuộc đời này, mọi bệnh tật ở trong trần gian này. Nhưng không. Và có lẽ quý ông bà anh chị em trong 2 năm qua chúng ta cũng đã có kinh nghiệm trải qua cơn đại dịch COVID, không trừ bất kỳ ai. Không phải là chỉ những người không tin Chúa nó mới tìm đến, nhưng mà bất kỳ nơi nào nó cũng có thể tìm đến được. Bất kỳ người nào dù có Chúa hay không có Chúa thì cũng sẽ phải đối diện với dịch bệnh, với những tai ương, với những hoạn nạn. Vậy thì bình an là gì? Bình an ở tại đây có nghĩa là không còn thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Trong câu thứ 7 chúng ta thấy: vì sự chăm về xác thịt thì sẽ nghịch với Đức Chúa Trời, nhưng mà chăm về Thánh Linh thì sẽ không còn nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Và chúng ta không còn là kẻ thù địch với Chúa, mà chúng ta đang đứng cùng phía với Chúa. Chúng ta được sự bình an ở trong sự tể trị của Chúa, ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Và đó là sự bình an mà Chúa đem đến cho chúng ta. Chúng ta không còn ở dưới cơn thạch nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta không còn thuộc về ma quỷ, nhưng mà chúng ta thuộc về cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Chúa ban chúng ta sự sống, sự sống bởi sự cứu chuộc của Ngài, như trong câu 11 Kinh Thánh có chép: là nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em sống lại. Sự sống mà chúng ta đang có ở trong thân thể này rồi nó sẽ kết thúc, nó sẽ qua đi, nhưng sự sống ở trong đời sống tâm linh của chúng ta sẽ còn lại đời đời. Và Chúa là Đấng đã cứu chuộc đời sống tâm linh đó để khiến chúng ta được sống đời đời với Ngài ở trong nơi vĩnh sinh. Và mỗi chúng ta hãy nhờ Đức Linh dẫn dắt để chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống động chân thật ở trong đời sống của mình, kinh nghiệm được sự bình an khi chúng ta không còn ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời nữa, không còn là kẻ thù nghịch với Chúa nữa, không còn đối nghịch với Chúa nữa, nhưng mà chúng ta ở trong sự bao phủ của Chúa, sự che chở của Chúa, sự chiến đấu của Chúa để chống lại những kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Và đó là kinh nghiệm mà mỗi đời sống chúng ta cần phải tìm kiếm, nhận lãnh được khi chúng ta bước đi hay là sống ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Điều thứ ba mà chúng ta cũng sẽ nhận lãnh được, đó là chúng ta sẽ được bước vào trong gia đình của Chúa. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ trở nên con cái của Chúa. Câu 12 đến câu 17: nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta nói rằng chúng ta là con cái của Chúa, một câu nói rất là quen thuộc với mình. Nhưng mà làm sao để chúng ta kinh nghiệm được mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa, và chúng ta thật sự nhận biết Ngài là cha ở trong cuộc đời của chúng ta mới là quan trọng. Từ ngữ con nuôi ở trong Kinh Thánh là một từ ghép, nghĩa là, và cái từ này người Hy Lạp và người La Mã, người Hy Lạp họ giải thích cái từ ngữ này vốn xuất phát từ cái luật pháp của người La Mã. Và trong luật pháp của người La Mã trong thế kỷ thứ nhất thì người ta gọi đó là luật phụ quyền. Luật phụ quyền có nghĩa là nói rằng cái quyền tuyệt đối của một người cha ở trên gia đình đối với cả sự sống lẫn sự chết của mỗi thành viên ở trong gia đình đó. Và người con ở dưới luật pháp La Mã thì không bao giờ là một người trưởng thành, nghĩa là người đó hoàn toàn phải lệ thuộc vào quyền quyết định của người cha ở trong mọi phương diện. Cho nên người ta mới gọi là luật phụ quyền, nghĩa là người cha sẽ có mọi quyền hành trên những đứa con của mình, và thậm chí là sự sống và sự chết của nó. Cho nên việc nhận con nuôi ở trong thế kỷ thứ nhất, một điều gì đó rất khó, để vì người ta rất là e ngại, người ta không muốn mình trở nên con nuôi của một người nào khác, một người nào xa lạ. Thay vì mình ở trong gia đình của mình, mình được cha mẹ yêu thương chăm sóc, thay vì mình sống một mình không có lệ thuộc vào bất kỳ ai, thì lại trở nên một người con nuôi của một người xa lạ, thì đó là một điều mà họ không muốn. Bởi vì bây giờ mình đang sống tự do mà, mình tự quyền quyết định mọi thứ về cuộc đời của mình mà, mà tại sao mình phải trở nên con nuôi của người khác để cho người khác sẽ quyết định mọi thứ về cuộc đời của mình, kể cả sự sống sự chết nữa. Như vậy thì họ không muốn. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta lại được trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời, hay là trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và gọi Ngài là Cha Abba. Vậy thì chúng ta sẽ được lợi ích gì mà chúng ta cần phải trở nên con nuôi, hay là chúng ta được trở nên con nuôi khi chúng ta sống ở trong Đức Thánh Linh? Nó có phải là một điều phước hạnh, hay nó sẽ trở nên một gánh nặng cho chúng ta? Kinh Thánh cho chúng ta biết trong câu thứ 17, nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời, và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cũng được vinh hiển với Ngài. Đứa con nuôi sẽ được một cái đặc quyền giống như bao nhiêu đứa con ở trong gia đình của người cha đó. Nó sẽ được thừa hưởng mọi gia tài của người cha đó, nó sẽ được chăm sóc như bao nhiêu đứa con khác. Và nếu chúng ta suy nghĩ về mối liên hệ giữa những đứa con nuôi với những người cha mẹ nuôi, có lẽ nó sẽ có những trục trặc nào đó trong gia đình chăng? Có thể người cha sẽ thiên vị những đứa con khác chăng? Nhưng ở trước mặt Chúa, khi chúng ta gọi Ngài là cha, thì Chúa yêu thương chúng ta như biết bao nhiêu những người khác. Không có một sự thiên vị, không có một sự hạn chế, không có bất kỳ một rào cản nào. Vì tình yêu thương của Chúa, Ngài chan chứa trong đời sống của mỗi đời sống của chúng ta. Chúa yêu chúng ta khi nào? Có phải khi chúng ta cầu nguyện tiếp nhận Chúa, Chúa mới yêu thương không? Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Chúa đã yêu chúng ta từ trước khi sáng thế, trước khi chúng ta chưa có một ngày nào trên đất này. Vậy thì khi chúng ta trở nên con cái của Chúa, được bước vào trong gia đình của Chúa, thì không có điều gì phước hạnh hơn. Vì Chúa không hề thiên vị chúng ta như con người có sự thiên vị. Cho nên chúng ta hãy kinh nghiệm điều này ở trong cuộc đời theo Chúa của mình. Chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng lạy cha, nhưng mà chúng ta có cảm biết sự ngọt ngào ở trong mối liên hệ với người cha thiêng liêng của mình chưa? Chúng ta có kinh nghiệm được sự bảo vệ của Ngài trong cuộc đời của mình chưa? Chúng ta có kinh nghiệm được sự chu cấp của Ngài cho chính mình chưa? Chúng ta có kinh nghiệm được sự yêu thương của Ngài, tình yêu chan chứa của Ngài đối với mình chưa? Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó bởi năng quyền của Đức Thánh Linh cảm hóa mỗi đời sống của chúng ta. Điều thứ tư mà chúng ta sẽ có được, đó là chúng ta sẽ có niềm hy vọng ở trong sự vinh hiển. Câu 18 đến câu 25: Và tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy trong mong con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình sẽ được giải cứu khỏi tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều thở than và khó chịu và khó nhọc cho đến ngày nay. Không những muôn vật thôi, là chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa. Mình thấy rồi sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, Ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng những sự đau đớn bây giờ chúng ta đang phải chịu ở giữa trần gian này là dịch bệnh, là tai ương, là khốn khó, là thử thách, vân vân. Nó sẽ đến trong đời sống của chúng ta. Nhưng những điều đó chúng ta trải qua thì không so sánh được với những điều vinh hiển sẽ đến ở trong tương lai, là điều mà chúng ta đang đặt hy vọng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Và khi chúng ta chứng kiến thế giới ngày hôm nay, chiến tranh, dịch lệ, tai ương ở trên thế giới này, thì chúng ta biết rằng ngày của Chúa đã gần đến. Và niềm hy vọng đó của chúng ta nó đang càng ngày càng trở nên gần hơn bao giờ hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết muôn vật khốn khổ trong sự rủa xả bởi có tội lỗi. Và khi tổ phụ loài người đã phạm tội, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa phán đất sẽ bị rủa xả vì người, đất sẽ bị rủa xả vì con người, đất đã bị rủa xả vì có tội lỗi. Và muôn vật này Chúa đã tạo dựng nên nó, bây giờ nó cũng ước ao, nó cũng nóng nảy trong đợi, hay nói cách khác ở trong bản dịch mới thì dịch rằng nôn nóng tha thiết trong chờ một cái sự một cái cảm xúc hay là một cái cảm giác, một cái nỗi lòng rất là tha thiết để có thể làm sao gặp được, thấy được, chứng kiến được hay là đạt được ở trong nay mai. Và chúng ta được cứu ở trong sự trông cậy hay là trong niềm hy vọng đó. Từ ngữ mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết ở tại đây đó là chúng ta được cứu trong sự trông cậy, có nghĩa rằng ở trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu rồi. Không phải đến khi Chúa Jesus Christ trở lại chúng ta mới được cứu. Không phải chúng ta chờ đến khi Ngài xuất hiện để Ngài ban thưởng những người yêu mến Chúa, hầu việc Chúa được nhận lãnh phần thưởng, những người không hầu việc Chúa thì được cứu dường như qua lửa, thì lúc đó chúng ta mới được cứu. Hoặc là ở trước tòa án lớn và trắng chúng ta mới được cứu. Nhưng mà chúng ta đã được cứu ở trong hiện tại khi chúng ta tiếp nhận Chúa ngay trên đất này. Và chúng ta đang chờ đợi sự cứu rỗi được trọn vẹn ở trong tương lai. Khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ nhận lãnh phần thưởng của Chúa. Chúng ta sẽ được gặp Chúa là cha yêu dấu của mình và bước vào trong mối liên hệ mật thiết với Ngài như mặt đối mặt. Và chúng ta cứ giữ lấy niềm hy vọng ở trong sự vinh hiển tương lai đó trong khi chúng ta đang sống ở dưới trần gian này. Và để duy trì điều đó thì không có một cách nào khác hơn, đó là chúng ta phải sống ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Điều thứ năm, đó là chúng ta cần phải cầu nguyện ở trong năng quyền. Câu 26, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Sự cầu nguyện, như một người đã định nghĩa rằng cầu nguyện là thần linh ở trong chúng ta trình dâng cho thần linh ở trên chúng ta. Linh hồn của chúng ta, tâm linh của chúng ta sẽ đối diện với Chúa, và Đức Thánh Linh sẽ trình dâng những lời cầu xin của chúng ta thấu đến ngôi của Đức Chúa Trời. Chúng ta trong sự cầu nguyện, Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối của chúng ta. Sự yếu đuối ở đây là gì? Sự yếu đuối cả về linh hồn, cả về thể xác. Chúng ta trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi, chúng ta trải qua một giấc ngủ rất là khó khăn, và chúng ta không muốn hay là không còn thời gian để có thể cầu nguyện nữa. Hoặc là sự yếu đuối trong linh hồn khi chúng ta bước vào những sự cám dỗ, khi chúng ta bước vào trong những trận chiến thuộc linh mà đôi lúc chúng ta chỉ muốn buông tay thôi, không muốn chiến đấu nữa, chúng ta nản lòng, thì Đức Thánh Linh là đấng sẽ nâng đỡ chúng ta trong sự yếu đuối của chúng ta. Chúa sẽ làm gì? Chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh sẽ lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Sự xứng đáng ở tại đây có nghĩa là phải lẽ và cần thiết. Chúng ta có thể không, chúng ta có khi mình cầu nguyện, chúng ta không biết rằng điều mình cầu xin có đúng hay là không, có phải lẽ hay là không, và có cần thiết hay là không. Chúng ta cầu nguyện không đúng là vì sao? Là vì chúng ta không biết được tương lai. Chúng ta không biết rằng điều đó nó có thể bây giờ nó là tốt, nhưng mà tương lai liệu nó có tốt hay không? Cho nên có khi nó không phải lẽ. Chúng ta không biết điều gì là tốt nhất cho mình. Mình cảm thấy điều này là tốt, nhưng mà có thể lắm là một cái cơ hội khác tốt hơn chăng? Mình đi tìm công việc, mình thấy cái công việc này là tốt, nhưng mà có thể biết đâu ý muốn của Chúa muốn ban cho mình công việc khác tốt hơn hay chăng? Chúng ta đi tìm một ngôi nhà để mua, chúng ta cảm thấy rằng ngôi nhà này tốt, nhưng mà có khi mình cũng mua rồi mình ân hận, là bởi vì nếu mình chậm chút xíu thì có ngôi nhà tốt hơn, phải không? Bởi vì mình không biết được tương lai, dầu là một ngày, dầu là một tuần, dầu là một năm tới nó sẽ như thế nào. Năm 2020 thì tháng 1 là tôi đã mua vé để đi Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp ở tại trường NIAC ở New York. Nhưng mà đến tháng 3 thì lockdown và tôi không đi được. Hãng máy bay thì họ nói rằng thôi bây giờ đừng có trả vé, bởi vì trả vé mua lại nó khó khăn lắm, không biết bay lại lúc nào, cho nên thôi họ cho mình giữ vé đó trong vòng 1 năm. Nhưng mà 1 năm rồi thì cũng không đi được, 2021 vẫn không đi được, thì bắt buộc là phải trả vé và họ hoàn tiền lại cho mình. Đến 2022 thì mới đi được, nhưng mà vừa đi vừa hồi hộp. Quy định hiện nay đối với chính phủ Mỹ đó, họ quy định rằng những người không phải là công dân Mỹ, không phải là người có thẻ xanh, thì khi đi vào Mỹ thì trước khi lên máy bay ở cái điểm đầu tiên đó là phải xét nghiệm âm tính đối với COVID và phải chích vaccine đầy đủ, họ mới cho mình lên máy bay. Cho nên mà họ chỉ cho mình là 24 tiếng thôi, mà ở Việt Nam á, để đi xét nghiệm PCR đó thì phải từ 8 đến 12 tiếng mới có kết quả. Mà ngày mà chúng tôi đi đó là khuya ngày Chủ nhật, 11 giờ đêm ngày Chủ nhật. Thì quý vị biết rồi, Chủ nhật là ở ngày nghỉ, cho nên là cái việc đi xét nghiệm là nó nhiêu khê vô cùng. Cho nên rất là hồi hộp, không biết rằng bây giờ hôm nay mình đi lên tới sân bay Tân Sơn Nhất thì liệu cái kết quả xét nghiệm của mình nó là âm tính hay dương tính đây. Có người thì phải xét nghiệm ở nhà rồi cứ đi, cái kết quả của họ, của cái phòng xét nghiệm đó họ sẽ gửi lên cho mình bằng email, nhưng mà đi thôi chứ không biết là kết quả nó âm tính hay dương tính. Rất là hồi hộp, mình không biết được tương lai. Và điều an ủi cho mình đó là gì? Đức Thánh Linh là đấng biết. Kinh Thánh cho chúng ta thấy ở tại đây, vì chúng ta chẳng biết sự mình nài xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Rồi có 29:30, vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Tất cả mọi thứ tại đây là đã hoàn thành hết rồi. Vì sao? Vì trong câu 29, vì những kẻ Ngài đã biết trước. Từ ngữ biết ở đây nói rằng, có nghĩa là Chúa có mục đích. Sự biết của Chúa ở đây đó là Ngài có mục đích cho mỗi đời sống chúng ta, Ngài có một chương trình cho mỗi chúng ta, Ngài có một kế hoạch cho mỗi chúng ta, Ngài có một công tác cho mỗi ông bà anh chị em. Và Chúa biết tất cả mọi điều đó, Ngài dự bị, Ngài lo liệu, Ngài sắm sẵn để rồi chúng ta sẽ nhờ ơn của Chúa để trở nên công cụ làm vinh hiển cho Ngài. Vì Ngài đã làm mọi điều hoàn thành sự cứu chuộc của Ngài trong đời sống của chúng ta rồi. Và đó là một điều phước hạnh mà mỗi con cái của Chúa cần phải nhận biết ở trong đời sống theo Chúa của mình. Thánh Linh sẽ làm điều đó trong cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Ngài vận hành, Ngài thúc giục và Ngài sẽ khiến chúng ta làm theo ý muốn của Chúa khi chúng ta để cho Ngài điều khiển cuộc đời của chúng ta trong ý muốn của Ngài. Và điều cuối cùng ở tại đây, câu 31 đến câu 39, đó là chúng ta sẽ không bao giờ bị phân rẽ khỏi Chúa. Một người đã thật sự tin nhận Chúa thì người đó sẽ không bao giờ mất sự cứu rỗi. Người đó sẽ không bị phân rẽ khỏi Chúa bởi bất kỳ điều gì. Vì tôi, câu 38-39 chép rằng: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Từ ngữ phân rẽ tại đây có nghĩa là ly dị hay là bị chia cắt. Điều gì khiến cho chúng ta phải ly dị? Là Kinh Thánh cho chúng ta được phép ly dị ở trong trường hợp nào? Đó là khi một trong hai người ngoại tình. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, kẻ cầm quyền bây giờ việc đấy vân vân, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Không có điều gì có thể chia cắt, không có điều gì có thể làm cho cuộc hôn nhân giữa Hội Thánh và Đấng Christ, cuộc hôn nhân giữa chúng ta với Đức Chúa Trời bị chia cắt. Vì Chúa là Đấng thành toàn, vì Chúa là Đấng yêu thương trọn vẹn. Và nếu có lý do nào đó để dẫn đến sự phân rẽ, sự chia cắt, sự ly dị tại đây trong mối liên hệ thiêng liêng thuộc linh giữa chúng ta với Chúa, thì đó không phải là Chúa, không phải lỗi của Chúa, mà là lỗi của chúng ta. Chỉ khi chúng ta ngoại tình ở trong phương diện tâm linh, chỉ khi chúng ta thờ lạy hình tượng, chỉ khi chúng ta tập chú vào những điều khác hơn Đức Chúa Trời, chỉ khi chúng ta xem Chúa là thứ hai ở trong cuộc đời của mình, thì khi đó chúng ta bị phân rẽ khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và tình yêu thương của Chúa đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ như thế nào? Tình yêu thương đó được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh như một cái con dấu. Khi chúng ta đi đến cơ quan để đăng ký kết hôn, thì người ta sẽ đóng một cái dấu vào trong cái giấy chứng nhận kết hôn đó. Nếu không có cái dấu đó, không có cái chữ ký của cái người có thẩm quyền đó, thì chắc chắn rằng cái cuộc hôn nhân đó không được pháp luật thừa nhận. Nhưng bởi cái con dấu của cái người có thẩm quyền đó, thì cuộc hôn nhân đó được pháp luật công nhận. Chúng ta không cần phải trình cái dấu đó cho Chúa, nhưng mà Đức Thánh Linh là con dấu ấn ở trong đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh ấn chứng trong lòng của chúng ta. Và khi chúng ta, khi Chúa Giêsu trở lại, chúng ta gặp Chúa, Ngài không hỏi rằng con có tên ở trong danh sách của Hội Thánh không? Con có cái giấy chứng nhận báp têm không? Con có cái sổ dân hiến, đã dân hiến công việc Chúa ở nhà thờ này, nhà thờ kia không? Con có biên lai cho những công việc đó không? Mà Ngài chỉ cần biết rằng chúng ta có dấu chứng của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của mình không. Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ là những con người sống ở trong Thánh Linh. Vì khi chúng ta sống ở trong Thánh Linh như vậy, chúng ta được thoát khỏi sự đoán phạt mà Đức Chúa Trời là Đấng ghét tội lỗi. Ngài đã ban sự hình phạt cho những kẻ không kính sợ Ngài, nhưng ban tình yêu thương và sự cứu chuộc cho những ai bằng lòng đến với Chúa. Chúng ta sẽ được sống ở trong sự sống của Chúa và sự bình an của Ngài. Chúng ta được an ủi, được nâng đỡ, được dẫn dắt để có thể bước vào trong gia đình của Chúa, được hưởng tình yêu thương trọn vẹn ở trong Chúa. Chúng ta sẽ nắm chắc niềm hy vọng để có thể bước những ngày tháng ở trên đất này, bước đi những ngày tháng trên đất này, hầu chúng ta sẽ gặp Chúa ở trong tương lai. Chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm được năng quyền ở trong sự cầu nguyện khi chúng ta nhờ Đức Thánh Linh dẫn dắt. Và Chúa là Đấng sẽ không bao giờ từ khước chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta, không bao giờ phân rẽ chúng ta. Thì chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để luôn gắn chặt đời sống tâm linh của mình với Ngài. Qua đó chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa một cách đầy trọn trong bước đường chúng ta theo Chúa. Xin Chúa ở cùng và phước cho quý ông bà anh chị.